Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép đọc lời Chúa trong sách Giăng đoạn 14 từ câu 18 đến câu 31. Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giuđa chớ không phải là Iscariot thưa ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến, thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng Hội Thánh. Xin Hội Thánh cứ đứng để nghe phần đọc Kinh Thánh trong Anh ngữ.
Today I'll be reading from John chapter 14, verse 18 to 31. I will not leave you orphaned. I am coming to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. They who have my commandments and keep them are those who love me. And those who love me will be loved by my Father, and I will love them and reveal myself to them. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it that you will reveal yourself to us and not to the world? Jesus answered him, those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Whoever does not love me does not keep my words. And the word that you hear is not mine, but is from the Father who sent me. I have said these things to you while I am still with you, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. You heard me say to you, I am going away and I am coming to you. If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father, because the Father is greater than I. And now I have told you this before it occurs, so that when it does occur, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. He has no power over me. But I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us be on our way. May the congregation please be seated. It is the season of Christmas.
Kính thưa quý hội thánh ông bà anh chị em, bây giờ là mùa Giáng sinh.
We can see the beautiful decorations on our wall.
Quý ông bà anh chị thấy trang trí trong nhà thờ nè, trong trường, trên tường.
Yeah. As we reflect and remember the moment that Jesus was born into this world.
Mình nhớ mình tưởng niệm lại cái ngày mà Chúa Giêsu đã đến thế gian này, đã sinh ra trên thế gian này.
I think this is beautiful.
Ông bà thì em thấy đẹp không? Tôi rất thấy đẹp đẹp.
I know there is a decoration team.
Trong nhà thờ chúng ta thì có đội trang trí đó.
Spending hours and hours to think of a way to help us to visualize what it could have been like at Christmas.
Nó tốn nhiều thời gian lắm để suy nghĩ ra, để làm tượng hình, tượng lên để thấy những cái mà tranh ảnh về sự Giáng sinh của Chúa.
Don't you think it's beautiful?
Ông bà chị em thấy rất đẹp không?
But it's getting closer. But on the day, on the Christmas night, I'm sure there's going to be beautiful settings, everything. But this is, we're getting close.
Chắc cái này là từ từ thôi. Tới ngày Giáng sinh còn lẽ sẽ đẹp hơn nhiều nữa.
And I find what is so amazing is that, you know, in our church, when we do this, it's free.
Dạ, ông bà chị theo thấy không? Mình làm cái này là không tốn tiền đó.
Yeah. It's free, not because it's free.
Mà không phải tốn tiền, tại vì nó không phải tốn tiền.
It's free because people love the Lord.
Nó không tốn tiền tại vì lòng yêu thương Chúa của ông bà chị em.
They want to offer something to the Lord.
Cái đội ngũ trang trí đó muốn dâng cho Chúa điều tốt nhất.
Trust me, every decoration you see in the city, in the businesses, they cost money.
Ông bà tin tôi đi, những cái trang trí ngoài city á, ngoài trang trí ngoài thành phố tốn tiền nhiều lắm.
A lot of money.
Nhiều lắm đó.
Yeah, but the difference is here we're serving the Lord.
Nhưng mà sự khác biệt ở đây là chúng ta phục vụ Chúa.
And this is part of our ministry.
Mà cái đây là một cái mục vụ đó.
To remember,
một vụ để nhớ,
and to share,
để chia sẻ,
the message,
cái sứ điệp
of our Lord and Savior Jesus Christ,
cái sự Giáng sinh của Chúa Giêsu.
So it is the season of Christmas.
Đây là mùa Giáng sinh.
A season filled with gifts.
À, cái mùa mà đầy nhiều thứ là tặng phẩm, quà phẩm.
Have you done your Christmas shopping?
Ông bà chị em có mua quà Giáng sinh chưa à?
In today's passage, there is a gift available for everyone to receive.
Sứ điệp hôm nay là có một món quà cho tất cả mọi người.
So, turn to the person next to you and say, "Are you willing to receive today?"
Bây giờ ông bà chị em nhìn cái người cái bên cạnh mình, nó hỏi coi có sẵn sàng nhận món quà chưa?
Let's pray.
Xin ông bà cầu nguyện.
Great and loving God, we know you are present. We know you are with us. And we know that you are committed to saving and transforming the world. And we give you thanks for your son Jesus, that through him that we have life. And God, today at this very moment, I ask that you do a powerful deed in every one of our lives. I pray that you give us your gifts to be able to hear your word, the word that nourishes us, that strengthens our faith, that gives us the ability to continue to live for you. May you bless your church today. In Jesus' name we pray. Amen. Peace is a word that affects the personal relationships and also nations.
Cái chữ bình an á thì ảnh hưởng đến từng con người, ảnh hưởng đến mối liên hệ và từng ảnh hưởng tới cả thế giới.
We know what the lack of peace looks like.
Chúng ta biết cái sự thiếu bình an á thì nó như thế nào đó.
For the person who lacks peace, they may experience the following.
Một số người thì thiếu sự bình an á thì thể hiện qua những điều sau đây.
Constantly thinking about the problem and issue.
Thường thường nghĩ tới cái vấn đề mà khó khăn nan đề của mình.
Their minds are filled with fears and worries.
Cái tâm trí lúc nào cũng gắn liền với sự sợ hãi và lo lắng.
Feeling exhausted.
Nguyên lãng mệt mỏi lắm.
Unable to move freely and not feeling safe.
Hình như là không thể đi tới đi lui được dễ dàng mà không được an toàn.
In relationships.
Ở trong cái mối liên hệ.
Lack of peace can be seen through hostility against each other.
Cái sự thiếu bình an có thể nhìn thấy sự đố kỵ với nhau, tranh cạnh.
Yeah, and avoiding each other.
Tránh mặt với nhau.
And for nations.
Trên phương diện quốc gia.
Lack of peace can be seen through conflicts and war.
Thì sự thiếu bình an, thiếu hòa bình có dẫn đến sự xung đột và dẫn đến chiến tranh.
The dictionary defines peace within society, relationships, and the personal.
Cái từ điển định nghĩa về bình an trong xã hội thì có các mối quan hệ giữa cá nhân nữa.
So for the personal, peace is defined as freedom from disquieting or oppressive thoughts or emotions.
Về phương diện cá nhân thì sự bình an là sự tự do khỏi sự suy nghĩ hay cảm xúc ngột ngạt bị áp bức.
In relationships, it talks about peace as harmony.
Về trong cái mối liên hệ với nhau á, thì bình an là sự hài hòa với nhau.
And in society, it talks about peace as tranquility.
Trên lĩnh vực xã hội thì hòa bình là sự yên tĩnh.
Freedom from disturbances and a state of security and order.
Có nghĩa là tình trạng về an ninh trật tự không bị xáo trộn gì hết trơn.
How is everyone today?
Bữa nay ông bà chị em như thế nào?
Would you describe your life as peaceful?
Ông bà, anh chị em mô tả đời sống mình bình an như thế nào?
Are you mentally feeling peaceful?
Tâm thần, tinh thần thì bình an không?
Physically, relationally, are you feeling peaceful?
Thể xác thì mình cảm thấy bình an không nè?
How about all of us? We look at our world today.
Hay là mình nhìn thế giới bây giờ đi.
Nations between nations.
Quốc gia này với quốc gia khác.
Some are peaceful.
Nhiều quốc gia thì có lẽ hơi là bình an, hòa bình hơn.
But many are not.
Nhưng mà một số quốc gia thì không có sự bình an, không hòa bình.
Isn't that true?
Có phải điều đó đúng không ạ?
Just from Cô Lan Anh's experience before.
Như là cô Lan Anh mới tường thuật về 5 phút đức tin vừa qua.
I don't believe that God wants the promised land to be filled with tanks.
Tôi không nghĩ là Chúa muốn cái mà vùng đất hứa lại đầy đủ những cái xe lửa, xe tăng.
Xe tăng. Yeah. Because there is conflict and war.
Tại vì xe tăng có chiến tranh đó.
Yeah. But one day.
Nhưng mà một ngày.
God, Jesus will return.
Chúa sẽ trở lại.
And he will bring peace.
Ngài sẽ mang sự bình an tới.
And take us to be with the Lord.
Rồi mang chúng ta với Ngài.
And I believe that God doesn't want anyone to perish.
Tôi tin rằng Chúa không muốn bất cứ một người nào bị lạc mất.
But that all would receive eternal life.
Nhưng mà tất cả sẽ nhận được sự sống đời đời.
So coming back.
Bây giờ trở lại nghe.
Some of the areas of life that people may experience the lack of peace.
Có một số lĩnh vực trong cuộc sống mà một số người sẽ cảm nhận được sự thiếu bình an.
It can be found in health.
Có một vài vấn đề mà chúng thể liên quan như là sức khỏe.
For example, you may be diagnosed with problems that are severe.
Có thể quý vị đang chuẩn đoán bị cái bệnh viện nguy hiểm nan y lắm.
And you're feeling worried and you have fear.
Rồi quý vị cảm thấy lo lắng bồn chồn.
Perhaps you're thinking, how can I continue to serve and share and serve God with my health problems?
Có lẽ ông bà chị em suy nghĩ rằng làm sao mình phục vụ Chúa với tình trạng mà thân thể mình yếu đuối bệnh hoạn vậy?
Yeah, that can cause you a lack of peace.
Có thể cái điều đó làm cho mình cảm thấy bất an.
Also in marriage.
Trong vấn đề hôn nhân.
Maybe your relationship is unhealthy.
Có thể mối quan hệ không được lành mạnh mấy.
Every time you think about your marriage, it causes you anxiety.
Mỗi lần mà mình nghĩ tới hôn nhân của mình cảm thấy hơi bồn chồn, hơi lo lắng.
Perhaps you're thinking, how can you practice love when you're experiencing the lack of peace in your marriage?
Làm sao mình thực hiện được tình yêu của Chúa khi mà đời sống của mình lại không tốt mấy?
So that can cause you a lack of peace.
Cái điều đó cũng sẽ làm cho quý ông bà chị em cảm thấy bất an.
It can also be found in a family as well.
Có thể điều đó cũng thấy trong cái gia đình của mình nữa.
Maybe your relationships with your children is getting worse.
Cái mối quan hệ của mình và con cái của mình nó càng ngày thì càng tệ hơn.
You look at your children.
Mình nhìn con cái của mình đi.
They are so successful.
Có một số con cháu thì rất thành công đó mà.
But they don't want to have anything to do with Jesus.
Nhưng mà những con cháu đó không có muốn liên hệ, có mối liên hệ với Chúa hết.
Oh, the other side, you look at your children.
Một cách nhìn khác, khi mà ông bà nhìn thấy con cái mình.
And they're wasting their life away.
Rồi bọn chúng nó lãng phí cuộc đời của mình.
So perhaps when you think about your children,
có lẽ ông bà chị em nhìn về con cái của mình.
That can also cause you a lack of peace.
Điều đó cũng làm cho quý ông bà chị em cảm thấy là thiếu bất bình an, thiếu bình an.
And also how about your future?
Rồi làm sao tương lai của quý ông bà chị em?
Maybe when you look at the future,
có lẽ ông bà nhìn về hướng về tương lai của mình.
There are so many unknowns.
Có nhiều cái ẩn số lắm mà mình chưa biết.
You don't know where your life is going.
Mình không biết đời sống mình rồi sẽ đi về đâu.
You don't know whether you will have a family or not.
Mình không biết là tương lai về sau mình có còn gia đình nữa không.
You don't know what your focus or your purpose is.
Mình không biết là tương lai của mình, ý định của mình, hướng đi của mình là như thế nào.
And maybe for some of you, you might be thinking whether or not to continue to go to church and worship God, because it seems like people who don't follow Jesus is getting richer and they feel happier.
Một số quý ông bà chị có thể suy nghĩ rằng mình có nên tiếp tục phục vụ Chúa đến nhà thờ không? Vì một số người khác không biết Chúa dường như là giàu hơn mà hạnh phúc hơn, sung sướng hơn mình nữa ở bên ngoài đó.
I think you know this church.
Tôi biết là ông bà chị em biết.
Whatever is presented on Facebook.
Cái gì mà nó hiện diện lên trên cái Facebook đó.
Or Instagram.
Instagram.
You know all those life that looks wow. You look at their life and it's like, ooh, everything perfect, everything rich, everything happy.
Những cái hài hào nhoáng người ta bỏ trên Facebook cái trên hình ảnh đó mình cảm thấy đẹp quá, sang quá.
Yeah. Sometimes or many times. That's not reality.
Những cái thứ đó dường như không phải là hiện hữu thực tế.
It's just a mask.
Chỉ là một cái mặt nạ ở bên ngoài thôi.
Coming back from our passage today.
Từ cái phân đoạn buổi sáng hôm nay.
In verse 27.
Trong cái câu 27.
Jesus said, "Peace I give to you, my peace I give you."
Chúa Giêsu phán, "Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi."
Jesus knew that he was about to be killed on the cross.
Chúa Giêsu biết là Ngài sắp bị chết trên cây thập tự.
He knew that he will be physically leaving his disciples.
Ngài biết là Ngài sẽ rời khỏi môn đồ của Ngài.
He knew that the disciples will have to continue on living for God and to share faith without him being physically present.
Ngài biết rằng rồi Ngài sẽ ra đi và Ngài mà môn đồ của Ngài sẽ tiếp tục sống để lúc đó không có Chúa ở đó.
And he knew that they themselves will face persecution and suffer for their faith.
Ngài biết rằng họ môn đồ của Chúa đó rồi sẽ đối diện với bắt bớ và đau khổ vì đức tin của họ.
But the thing is, he loves them and he cared for them.
Nhưng mà Ngài yêu họ, Ngài quan tâm cho họ rất nhiều.
And so he gives them this gift.
Vì thế, Ngài đã ban cho họ một món quà.
And that is the gift of peace.
Đó là món quà của sự bình an.
But notice Jesus said in verse 27, "I do not give you the peace as the world gives to you."
Hãy để ý là trong câu 27, Chúa Giêsu nói, "Ta không cho các ngươi như thế gian cho."
That's very important.
Cái này điều quan trọng lắm đó.
Now, everything the world offers,
những cái thứ mà thế gian này mà cho mình,
is temporary.
Tức là đều là tạm bợ.
Everything.
Tất cả mọi thứ.
And it also comes with a cost.
Và những cái điều đó với một cái phí tổn mà.
It's like a business transaction.
Giống như một cái giao dịch kinh doanh chẳng hạn.
Or in legal terms, quid pro quo.
Trong một cái luật pháp, trong cái danh từ luật pháp là quid pro quo gì đó, tôi không biết.
Basically means I do you a favor, you do me a favor.
Có nghĩa là điều đó, tôi làm cho bạn một điều gì đó rồi quý bà chị em làm lại cho tôi một điều đó nghe.
During the time when the New Testament was written,
trong cái thời gian mà Kinh Thánh được viết,
the dominant nation was the Greco-Roman, the Roman world.
Cái mà sự cai trị của La Mã.
Yeah, you know, the Roman Empire.
Yeah, La Mã.
Very powerful.
Rất là mạnh mẽ lắm.
Really, really powerful. Yeah. And it's amazing because they didn't have any, không có xe tăng, you know, không có mìn, không có súng, không có gì hết. Right, but they were powerful.
Nhưng mà họ không có những cái vũ khí như bây giờ đâu, nhưng mà họ rất mạnh mẽ, hùng yeah. tráng.
No internet too.
Yeah, no internet luôn đó. Yeah. Lúc đó không có internet.
Yeah. Powerful nation.
Nhưng mà powerful mạnh lắm, hoàng đế La Mã.
So, in their world, as long as you pay taxes and honor Caesar, because you have to honor Caesar, you will be protected by the Roman Empire.
Trong cái thời đó đó ha, miễn là quý vị nộp thuế và tán dương cái Caesar thì hoàng đế La Mã sẽ bảo vệ quý vị.
So under that nation, you can worship however you like, but do not disrupt society and the Roman Empire.
Trong cái triều đại đó thì quý ông bà chỉ có thể thờ phượng bất cứ ai được chứ, nhưng mà không phá vỡ hội cái thờ phượng ai, miễn là không phá vỡ hội thánh thôi.
There's a phrase, if you want to know what I'm talking about, it's a phrase called Pax Romana.
Miễn làm gì cũng được, nhưng mà đừng có phá vỡ cái đế chế La Mã thôi. Cái phrase, cái tên của nó gọi là Pax Romana gì đó.
The peace given by Rome.
Cái sự bình an đó được gửi tới từ cái hoàng đế La Mã.
Now Jesus said, I do not give you peace like the world gives to you.
Chúa nói là Chúa không có cho chúng ta sự bình an như là bình an của thế gian cho.
After Jesus was raised from the dead,
khi mà Chúa Giêsu đã từ cái chết sống lại,
he was with his disciples.
Ngài đã ở với cái môn đồ.
You can find this in John chapter 20 verse 21 to 22.
Ông bà anh chị em có thể đọc trong Giăng đoạn 20 từ câu 21 đến câu 22.
Jesus said to them, peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. When he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit.
Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.
He gave his disciples peace. As well as the Holy Spirit.
Ngài ban cho các môn đồ sự bình an và cả Đức Thánh Linh.
Remember, one of the fruit of the Spirit is.
Hãy nhớ là một trong những trái thánh Đức Thánh Linh là gì?
Love, joy.
Tình yêu thương, bình an.
It's a gift.
Nhìn, đó là tình trường. That is a quà. Gift from đó là món quà từ Đức Chúa Trời.
But that gift needs to be received.
Nhưng mà món quà đó phải được nhận đó.
Now this peace is not like the world.
Cái món quà này, bình an này không phải là bình an của thế gian.
Why is it not like the world?
Tại sao nó không phải giống như bình an của thế gian?
Because this peace is the only God can give you this peace.
Tại vì sự bình an này đến từ chỉ từ Đức Chúa Trời mà thôi.
And in this peace you have a relationship with God through the Holy Spirit.
Mà trong sự bình an này á, chúng ta đến được Đức Chúa Trời.
And the amazing thing about this peace is not just only affects your mind, but it affects your whole life.
Mà cái sự bình an này không phải chỉ ảnh hưởng tới đời tâm linh mình thôi mà cả đời sống mình nữa.
You need to understand the peace in the In the understanding of the Old Testament, there's a word called shalom.
Ông bà chị em biết chữ bình an này ha, mà trong thời Kinh Thánh nó có chữ gọi là shalom.
It's not just a matter of a peace of mind.
Cái đó là không phải chỉ cái sự bình an trong tâm hồn mình thôi.
But it talks about being. It's talking about a blessing that wishes you wholeness. And well-being.
Shalom là lời chúc mà tất cả mọi trong đời sống của mình trọn vẹn.
Yeah, it's everything. It's your whole life and everything that happens around you. May you receive shalom. May you receive peace.
Shalom nghĩa là trọn vẹn, là hạnh phúc đó. Shalom nó là lời chúc, chúc quý vị được tốt, chúc tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Yeah, may God bless your life, everything. May God bless your family. May God bless your relationships and everything else.
Shalom là lời chúc cho tất cả mọi người, mọi thứ trong đời sống mình, từ gia đình, hạnh phúc, sức khỏe và cuộc sống mình luôn.
And this gift of peace
comes from God and is to be received in Jesus.
Và cái món quà này là món quà từ Đức Chúa Trời, sự bình an Chúa mà phải qua Đức Chúa Giêsu.
You can't get it anywhere else.
Mình không thể nhận được bình an ở đâu được hết trơn á.
Let me give you an example.
Tôi cho tôi quý ông bà về một thí dụ.
In Australia we enjoy peace.
Ở trong đất nước Úc này thì chúng ta vui thỏa cái sự bình an.
But that peace comes at a cost.
Nhưng mà cái sự bình an nó phải đến trả tiền trả giá.
In our society today we have many problems and issues.
Ở trong xã hội bây giờ chúng ta có nhiều vấn đề mà khó khăn lắm.
Mental health issues.
Cái tâm thần thì bị bệnh.
Homelessness.
Những người không có gia cư.
Domestic violence.
Trong nhà thì đánh lộn lẫn nhau.
Homelessness.
Những người thiếu nhà kèo chữa để ở.
Lack of food.
Không có đủ thức ăn.
Yeah. We have so much.
Chúng ta có nhiều problem lắm, nhiều khó khăn lắm.
But in our Australian budget.
Nhưng mà trong cái mà tiền của quốc gia mình đó.
We spend billions and billions of dollars to upgrade our military.
Ngân khố của quốc gia mình đã tốn tiền nhiều thiệt nhiều á cho cái vũ khí, cho mà chiến tranh, cho quân đội.
Think about it.
Hãy nhớ suy nghĩ điều này đi.
Why?
Tại sao?
Because there is a fear.
Tại vì có sự sợ hãi.
It's a real one.
Sự khải kinh sự thật đó.
That if another nation comes.
Nếu mà một cái quốc gia nào khai thác tới.
We need to be able to defend ourselves.
Thì chúng ta phải cố cách bảo vệ chúng mình chứ.
But it comes at a cost.
Bởi vì nó cái sự tốn đó. Phải tốn.
Billions and billions.
Phải phí tổn rất là tỷ bạc tỷ bạc.
And it's amazing when our community says, "Hey, we need to invest money in sheltering and food for the homeless and all that stuff." And it's like you have to go through all these processes, but when it comes to military funding, billions of dollars are spent.
Khi mà chúng ta cần ngân khoản để xài cho tiền này, tiền nọ, an ninh xã hội thì khó lắm, phải qua vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia. Nhưng mà nói với quân đội thì dễ thôi.
Followers of Jesus, people who belong to God, our peace doesn't come from military.
Nếu mà theo Chúa Giêsu, sự bình an của mình nó không phải đến từ quân đội.
Do you understand? Our peace comes from God.
Ông bà chị em biết không? Bình an của mình đã đến từ Đức Chúa Trời.
You know, I wonder, church.
Tôi nghĩ tôi lo như vậy ông bà chị em, tôi nghĩ.
When you look at death, are you afraid?
Khi mình nghĩ tới sự chết á, mình sợ.
If you have received the gift of life, you are not afraid.
Khi mà mình nhận được sống, sự sống của Chúa, tình sự mà món quà tình sự sống của Chúa, mình không sợ sự chết nữa.
Why?
Tại sao vậy?
Why?
Tại sao?
God is in control.
Tại vì mà Chúa điều khiển mà.
Secondly.
Thứ hai.
Whatever happens to you.
Cái gì mà gì xảy ra cho mình.
You will be with the Lord.
Mình sẽ đến với Chúa, ở với Chúa thôi.
You will be with the Lord.
Mình sẽ ở với Chúa.
You know, you can set up your life.
Ông bà chị em nghĩ là mình có thể lo toan tính mọi thứ trong đời sống mình đó.
You know, at home.
Ở nhà nghe.
Put all the cameras there.
Bỏ camera đây đó tùm lum hết.
Yeah?
Yeah.
You can set up your life insurance everywhere.
Mình có thể đóng cái life insurance để bảo hiểm sức khỏe mình á, bảo hiểm nhân thọ.
You ride a bike.
Mình lái xe đạp.
You put a helmet.
Mình đội nón lên.
You put everything on.
Mình
put,
bảo
like
vệ
a space suit on.
Mình bảo vệ hết trơn á.
You know, when your children are walking.
Nhưng mà khi mà con mình đi bộ.
You hire bodyguards.
Mình mướn
bodyguard.
Mình mướn cái người bảo vệ đó.
That's not the way to live.
Cái đó không phải là cách đi sống đâu.
That's not the way that followers Jesus live.
Cái đó là không phải cách những người theo Chúa sống.
That is not a person who knows that they belong to God.
Cái đó là mình Chúa, của người mình biết Chúa mà.
Everything that you set up can be used against you.
Những cái gì mà mình chuẩn bị mình làm có thể chống đối lại mình đó.
There was a house You know, they had all these cameras.
Có một cái nhà kia có đầy đủ camera vòng vòng an toàn đó.
Yeah, because you want to make sure your house is safe.
Khi mà mình muốn bảo vệ căn nhà mình mà muốn an toàn mà.
And you can access it via Wi-Fi.
Rồi mình có thể nhìn cái nhà mình một bằng khoảng cách xa nữa.
Yeah, for Wi-Fi.
Wi-Fi nhìn khoảng cách xa đó không cần thấy.
Right, so you think bình an.
À, bình an rồi, nhà mình bảo vệ an toàn rồi.
Control.
À, có điều khiển được.
But you forget one thing.
Nhưng mà mình quên một điều.
Hackers.
Có những người nó gọi là phá kỹ thuật IT phá đó.
They can access your house.
Nó có thể vào nhà mình được.
There was many times where people had cameras on their baby.
Có nhiều người mà để camera cho em bé nhìn em bé đó.
Because you know you're thinking you know you want to take care, make sure your baby's safe.
Mình muốn coi em bé mình bình an.
But they didn't. They underestimated the power of evil.
Nhưng mà người quên là cái điều ác có thể hơn cả những cái sự suy toán của mình nữa.
And people use that to look into the house.
Rồi những người mà trộm về IT đó, về kỹ thuật đó, họ vào những cái internet đó để vào nhà mình để nhìn.
Jesus gives us a very important gift.
Chúa cho một cái món quà rất là quan trọng.
But also this gift comes with two responsibilities.
Nhưng mà cái món quà này á sẽ đến hai cái điều và trách nhiệm.
Listen carefully.
Hãy nhìn nghe rõ.
Peace I leave with you.
Thứ nhất, sự bình an đến với quý vị.
Verse 27.
Yeah. Câu 27.
Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give you as the world gives.
Ta để bình an lại cho các ngươi, ta ban bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho.
And then it comes with two responsibilities.
Và nó có hai cái điều kiện với nhau đó.
In, do not let your hearts be troubled.
Lòng các ngươi chớ bối rối và sợ hãi.
And do not let them be afraid.
Đừng có sợ hãi.
So do not let your hearts be troubled.
Lòng các ngươi chớ bối rối.
And do not be afraid.
Và đừng sợ hãi.
The disciples had spent time with Jesus.
Những môn đồ thì sống ở với Chúa.
They ate together.
Ăn uống.
They traveled from places to places.
Họ đi từ đây từ nơi này nơi khác với Chúa.
They learned with him.
Rồi họ học từ Chúa.
They witnessed powerful deeds.
Họ đã nhìn thấy những cái phép lạ.
And at this very moment in the Gospel of John.
Và trong cái giờ phút này mà văn.
Jesus knew that he will be taken away.
Chúa Giêsu biết là Ngài sẽ được ra khỏi đây.
He will not be there with them.
Chúa biết là Chúa sẽ không ở với môn đồ nữa.
So for the disciples, this is a big shock.
Đối với môn đồ thì đây là sự mà khủng khiếp lắm.
Have you ever experienced changes in your life that causes you a big shock?
Ông bạn chị em có bao giờ kinh nghiệm cái điều gì mà đã xảy ra trong đời sống mình mà cảm thấy khủng khiếp không? Lạ thay đổi rất nhanh không? Shock.
How far is everyone into life today?
Ông bà anh chị em đã đi được bao nhiêu đoạn đường trong cuộc đời mình rồi?
Let's say life expectancy in Australia is 100.
Hy vọng nghĩ là khi mà đường đời của mình là khoảng 100 năm đi.
How far are you?
Ông bà anh chị em đã đi được bao xa rồi?
The point is life on earth is temporary.
Cái vấn đề là cuộc sống trên đất là rất là tạm bợ.
And Jesus knew that his followers will experience the lack of peace.
Chúa Giêsu biết rằng những người đi theo Ngài sẽ kinh nghiệm được sự thiếu bình an.
So by giving them peace,
bằng cách ban cho họ sự bình an,
they will be able to overcome the temporary problems and issues.
Thì các môn đồ có thể khắc phục được những vấn đề tạm thời bằng cách
and to be able to focus on living for God.
Bằng cách là tập trung vào lời Chúa.
And once followers of Jesus have completed their work on earth,
một khi mà người theo Chúa Giêsu đã hoàn thành công việc này trên đất,
they will go to be with God.
Thì họ sẽ được ở với Chúa.
And the family of faith eternally.
Và ở với những gia đình tin kính Chúa cho đến đời đời.
So the first responsibility is to not allow your hearts to be troubled.
Bởi vậy trách nhiệm đầu tiên á là chớ để lòng bối rối.
That tells us that we have the ability to decide whether we allow things to enter our hearts or not.
Cái điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có khả năng để quyết định cho chính mình là có thể để cho lòng mình có bối rối hay không.
We teach this to our children.
Mình dạy các con cái của mình.
Sometimes people say nasty things to our children.
Có nhiều khi mà con người ta nói những điều xấu không tốt với con cái mình đó.
We teach our children not to listen to it.
Mình dạy con cái mình đó, đừng có nghe những người ta nói vậy đó con.
That's what it means.
Nó giống như vậy đó, Kinh Thánh dạy vậy đó.
Do not let your hearts be troubled.
Đừng để lòng mình bị bối rối.
If we face situations that overwhelm us,
nếu mà chúng ta đối diện với tình huống mà nó điên đảo quá, áp đảo mình,
that pushes us out of control,
đã đưa chúng ta ra khỏi sự điều diện hiện khiển,
then we need to go and see faithful followers of Jesus.
Rồi chúng ta phải nhớ đến Chúa.
We need to see faithful followers of Jesus.
Nếu tôi gặp những người tôi cái Chúa, con cái Chúa,
so that they can join us in prayer.
Thì những tôi tới Chúa sẽ cùng chúng ta cầu nguyện.
And when faithful followers of Jesus come together,
và khi mà những người tôi tới kinh bến Chúa cùng cầu nguyện với nhau,
and seek God,
và tìm kiếm Chúa,
powerful deeds become reality.
Thì những phép lạ được xảy ra.
And the second responsibility.
Và thứ hai, trách nhiệm thứ hai.
Do not be afraid.
Đừng sợ hãi.
Fear is very profitable.
Sợ hãi, run sợ thì có tạo ra nhiều lợi nhuận.
And fear is full of lies.
Mà sự sợ hãi là điều dối thôi.
If you create enough fear, church, listen to this. If you create enough fear in people,
ông bạn chị em nghe điều này nè nghe. Nếu mà mình tạo sự mà sợ hãi cho một người nào đó,
you can make them buy your products.
Thì những người sợ hãi của mình nó có thể mua những cái thứ hàng của ông bà chị em.
Fear misleads people.
Sự sợ hãi nó dẫn mình đi xa đường lạc đường.
Have you seen the conflicts between nations? Fear.
Ông bạn thấy có thể chiến tranh giữa nước này nước nọ không? Tại vì họ sợ hãi, quốc gia sợ hãi với nhau.
Now, you may be thinking, what does it mean the fear of the Lord?
Ông bạn chị em có thể nghĩ rằng không biết kính sợ Chúa là gì?
The Bible teaches us about the fear of the Lord, but sometimes the fear of the Lord is misunderstood.
Kinh Thánh ghi là sự kính sợ Đức Chúa Trời á, nhiều lúc mình sợ có sự hiểu lầm.
The fear of the Lord is all about understanding that God is holy, holy, holy.
Sự kính sợ Chúa có nghĩa là sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là thánh, thánh, thai, thánh thai, thánh thai.
We are to revere God.
Chúng ta lúc nào phải tôn kính Chúa.
We are to worship him with all our hearts.
Chúng ta phải lúc nào phải tôn thờ Ngài bằng cả trái tim của mình.
Because we know God is all powerful.
Phải thờ phượng Ngài tâm thần vẻ lẽ thật vì Chúa tuyệt vời, Chúa vĩ đại.
God is perfectly light, perfectly pure.
Chúa tức là tuyệt đối tuyệt hảo.
Yeah, and we are to worship and we are to honor God.
Chúng ta phải thờ phượng kính trọng Chúa.
But notice this.
Hãy nhớ điều này.
When God speaks to people,
khi mà Chúa phán với con người đó,
he always says, "Do not be afraid."
Ngài bắt đầu bằng câu nói đừng sợ chi.
You see, God doesn't use fear.
Chúa không có dùng sự sợ hãi.
What does God use?
Tại cái gì Chúa đã dùng?
Sacrificial love.
Chúa đã dùng sự hy sinh.
And on that cross,
và trên thập giá đó,
God is saying to all nations, to all generations, to all people that love is greater than fear.
Chúa đã chứng tỏ cho tất cả mọi người, mọi thế giới, mọi quốc gia biết rằng tình yêu thương cao hơn, trọng hơn cả sự sợ hãi.
Fear divides and separates. Love brings together.
Sự sợ hãi thì chia, ngăn cách, nhưng mà tình yêu thương kéo ông bà chị em chéo lại.
We live in a world where the powers of sin and evil is still active.
Chúng ta đang sống trong thế giới mà tội lỗi và điều ác vẫn đang hoành hành.
People will reject God.
Người ta vẫn chối Chúa thôi.
And follow pathways that are destructive and destroy life.
Và đi theo những con đường hư vong và hủy hoại cuộc đời mình.
At the same time, God is present and saving, transforming the world.
Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn còn hiện hữu và biến đổi thế giới này.
Remember the Lord's prayer that we pray every week.
Hãy nhớ là bài cầu nguyện mà chúng ta thường cầu nguyện mỗi tuần.
Your will be done on earth as it is in heaven.
Ý cha được nên ở đất như trời.
He is calling people to follow and to work with God.
Ngài cũng đang kêu gọi mọi người cùng làm việc với Đức Chúa Trời.
To follow Jesus is to participate in God's mission to save the world.
Đi theo Chúa là đang tham gia vào sứ mệnh của Đức Chúa Trời để cứu thế giới này.
There will be parts of the world where people will reject the gospel.
Rồi có những nơi mà người ta từ chối tin lành.
But there will be many others where people will receive the gospel and the gift of eternal life.
Nhưng sẽ có rất nhiều người tin nhận tin lành và món quà sự sống đời đời.
There will be times in our lives where we will experience the lack of peace.
Có những lúc trong cuộc sống chúng ta sẽ cảm thấy thiếu sự bình an.
But remember that peace is a gift from God.
Nhưng mà ông bà chỉ nhớ rằng sự bình an đến là món quà của Đức Chúa Trời.
So you turn to God.
Xin bà hãy quay về Chúa.
And you receive
và nhận món quà bình an đó.
So when you feel lack of peace in your health,
khi mà ông bà chị em nghĩ là thiếu sự bình an trong sức khỏe của mình,
you turn to God.
Hãy trở về với Chúa.
And you receive the gift of peace.
Và nhận được sự bình an của Chúa.
In your marriage and in your family or in your future, turn to God, receive the peace.
Trong hôn nhân, trong cuộc sống, trong tương lai, mà thiếu sự bình an, hãy quay về với Chúa.
And as you receive this peace,
và khi chúng ta nhận được bình an của Chúa,
God will lift your burdens.
Chúng ta, Ngài sẽ mang gánh nặng cho mình.
God will nourish your body.
Chúng sẽ nuôi dưỡng cơ thể mình.
God will bless you with wisdom.
Chúng sẽ ban chúng ta sự khôn ngoan.
God will strengthen you.
Chúng ta Chúa Đức Chúa Trời sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn.
God will be with you.
Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta.
And God will give you the ability to continually live for God.
Và Đức Chúa Trời Chúa sẽ làm chúng ta sống tiếp tục sống và sống cho Chúa.
And this is how we know someone has received the peace of God.
Và khi mà người đã nhận được sự bình an của Chúa rồi thì chúng ta biết như thế nào?
They will not use their words for evil.
Họ sẽ không có lời nói nào mà nói xấu ra từ miệng của họ.
Their actions will not be used for evil.
Họ cái những hoạt động làm việc của họ sẽ không có làm việc xấu nữa.
They are able to hold on to the faith and practice the love.
Họ sẽ giữ được niềm tin của mình và thực hành tình yêu thương.
And you know what? God, who is faithful, will respond to them.
Và như vậy, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ đáp lời.
I want to finish up with this.
Tôi muốn kết luận cái bài giảng buổi sáng hôm nay.
Notice when Jesus gave his disciples this peace.
Hãy lưu ý là khi mà Chúa Giêsu ban sự bình an cho môn đồ.
The timing of it.
Là cái thời gian lúc đó.
Jesus was about to be handed over to be beaten and to be killed on the cross.
Cái thời gian lúc đó là Chúa Giêsu biết Ngài sẽ bị đánh đập và treo lên cây gỗ.
From Golan's experience, you know, carrying the cross, being beaten, he was about to go through that.
Từ sự mà 5 phút thứ tư của Golan tường thuật lại là Chúa Giêsu phải mang cây gỗ đi trên đường Dolorosa.
Don't forget that Jesus experienced the fullness of humanity.
Không phải nhớ là ông Chúa Giêsu là con người 100% phải vác thập tự giá.
Yeah, so he would have felt the pain.
Chúa phải lúc đó biết sự đau đớn là như thế nào.
He would have suffered.
Chúa cực khổ như thế nào, đau khổ như thế nào.
In the Garden of Gethsemane, we know that he prayed pain and suffering.
Trong vườn Gethsemane, Chúa đã cầu nguyện.
And in the darkest moments of his life.
Và trong nỗi đau khổ buồn bực nhất trong vườn Gethsemane.
What did he focus on?
Chúa đã tập trung vào gì?
The well-being of his disciples.
Chúa vẫn quan tâm lo lắng đến an ninh của các môn đồ Ngài.
I think that's amazing.
Tôi là nghĩ là điều này rất là tuyệt vời vô cùng.
It just reminds me that when I go and visit you know, the elderly and they know that they're going to be with the Lord.
Khi mà điều này nhắc nhở tôi là khi mà tôi đi thăm viếng một số ông bà chị em lớn tuổi ở nursing home, mấy người lớn gì đó, họ biết là họ sẽ trở về với Chúa.
You know, they know that.
Ông bà chị em lớn tuổi cao niên biết, họ biết họ sẽ về với Chúa.
But peace.
Nhưng mà sự bình an.
Not just only peace.
Nhưng mà không phải chỉ bình an không thôi đâu.
Hey, you keep going, you keep living, you keep serving the Lord.
Mà ông bà chị em lại còn nói với tôi là, hay con cố gắng lên phục vụ Chúa.
That's amazing.
Phục vụ Chúa đó là tuyệt vời.
Only when you receive the peace that comes from God are you able to focus on someone else.
Thì chỉ khi mà mình có sự bình an của Chúa rồi á thì mới được chú tâm vào những thứ khác.
And that is what the peace of God can do.
Và đó là sự bình an của Chúa có thể làm.
You know, as a young parent,
Như ông bà anh chị em biết, như là người cha mẹ trẻ như tôi.
You know, you're thinking about the future.
Ông bà anh chị em cũng có thể nghĩ về tương lai.
You think about your children.
Mình nghĩ về con cái của mình.
You want to make the plans.
Mình cũng chuẩn bị tương lai.
Yeah, where, what school they go to.
Trường nào con mình sẽ đến học.
You want to start a little bit of savings.
Mình phải mà để dành chút xíu cho con cái mình.
So that when they get married or when they need it, there's something there for them.
Để khi mà con cái mình lập gia đình rồi thì mình cũng có số tiền cho các con.
Yeah, that love and care. Those of you who are parents, you understand
đó,
love and care.
Ông bà anh chị em thấy ai là cha mẹ thường thường cũng nghĩ đến điều đó.
Do you know that God loves and cares for us so much?
Quý ông bà anh chị em hội thánh biết rằng Chúa yêu mình, lo lắng cho mình như thế nào không?
Before we were even born.
Trước khi mà mình sanh ra, Chúa đã lo lắng rồi.
When Jesus died on the cross, did he die yesterday?
Chúa chết trên thập tự giá có phải chết hôm qua không?
Thousands of years ago.
Một ngàn năm, cả ngàn năm về trước rồi.
Because God knew that one day we will receive the gospel.
Mừng rồi, Chúa biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được tin lành của Chúa.
And place our faith in Jesus.
Rồi chúng ta sẽ đặt niềm tin Chúa Giêsu.
And so he had already prepared the gift of peace.
Bởi vậy Chúa đã chuẩn bị vẵn món quà sự bình an rồi đó.
For us to live.
Để cho chúng ta được sống.
And to serve.
Để phục vụ Chúa.
And you know the amazing thing about God?
Sự tuyệt vời ông bà chị biết về Chúa không?
Not only has he prepared, you know, for our lives on this earth.
Không phải chỉ là Chúa Giêsu chuẩn bị đời sống của mình trên đời sống trên thế gian này không thôi đâu.
But also God is preparing for our lives in eternity.
Mà Ngài cũng chuẩn bị đời sống cho mình trên sự sống đời đời nữa.
That is amazing.
Đó là tuyệt vời quá.
So the message today.
Bởi buổi sáng hôm nay, sứ điệp buổi sáng hôm nay.
Firstly.
Thứ nhất.
Peace.
Sự bình an
is a gift from God.
Là món quà từ Đức Chúa Trời.
It's not like the world.
Không phải là món quà của thế gian này.
And it cannot do what God allows it to do.
Và những món quà thế gian này không phải không thể làm những việc mà Đức Chúa Trời ban cho đâu.
Only the peace of God can do the amazing things in our lives.
Chỉ có món quà sự bình an của Chúa có thể làm những việc tuyệt vời trên đời sống của mình mà thôi.
But when you receive this peace from God.
Mà khi mà chúng ta nhận được sự bình an này từ Chúa.
There are two responsibilities.
Là có hai trách nhiệm đó.
Firstly.
Thứ nhất.
Do not let your hearts be troubled.
Đừng để lòng mình bị bối rối.
And do not be afraid.
Và đừng sợ hãi.
We are saved so that we can live freely for God.
Chúng ta được cứu rồi để sống tự do cho Chúa.
Not in fear.
Không phải trong sợ hãi đâu.
But in love.
Bằng sự yêu thương, trong sự yêu thương.
So don't let our decision making.
Bởi vì ông bà chị em đừng bao giờ suy nghĩ mà quyết định.
Based on fear.
Dựa trên sự sợ hãi.
But let our decision making.
Mà hãy để vào sự quyết định của mình.
On sacrificial love.
Trên sự tình yêu thương hy sinh.
Because when we make decisions on sacrificial love.
Bởi vì khi Chúa Giêsu đã bỏ trên sự tình yêu thương hy sinh của mình.
God will respond.
Chúa sẽ đáp lời.
And when God responds,
và khi Chúa đã đáp lời,
all things are possible.
Và mọi thứ trở thành thực tại có thể dễ dàng.
So receive the peace that comes from God today.
Và bởi vậy ông bà anh chị em hãy nhận sự bình an của Chúa hôm nay.
It is a gift for every one of you.
Đó là món quà cho tất cả mọi người ông bà anh chị em.
Receive it in Jesus' name.
Hãy nhận trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.